với người có tên trên sổ, xin xem chứng minh nhân dân để đối chiếu. Trường hợp cầm cố ngân hàng thì xem bộ hồ sơ vay và ai đứng tên vay. Khi mua nhà mà nhà DC cầm cố thì bạn nên mừng đi nhé, chứ đừng hiểu sai vấn đề nhà cầm cố không giá trị. Mình thấy đâu đó có bạn nói vay. Một khi ngôi nhà được cầm cố bởi ngân hàng là mọi thứ pháp lý đều nghiêm chỉnh và được thẩm định từ ngân hàng, tùy theo mức độ cần vay của chủ sở hữu. Nếu vay thấp sẽ không cần biên bản thẩm định giá, nếu vay hết mức thì có biên bản này. Lưu ý nhỏ, khi gặp chủ nhà bạn nên đặt câu hỏi và tâm sự mỏng, nghe chơi thôi, ai bán nhà cũng nói tốt quá, chừng hỏi vu vơ với hàng xóm để có thêm thông tin về gia chủ đang bán nhà lẫn tình hình khu vực. Việc này rất nhanh để bạn có thể nắm rõ hơn về tương lai sắp về đây ở. Nếu đi xem nhà ban ngày thì tối nên lượn lại xem nữa nhé, một khi đã xác định DC căn ưng ý, không thì bỏ qua đỡ tốn thời gian. Chết quy hoạch, ngoài thông tin quy hoạch có ghi trên sổ thường là lộ chết đường hoặc hẻm, nhớ đọc phần 16 phần ghi chú thì việc lên ủy ban phường đó xem quy hoạch cụ thể chi tiết 1/500 của phường đó thuộc diện sử dụng đất làm cái gì, đất ở đô thị, đất cây xanh, đất giao thông, đất giáo dục. Cái này nó quan trọng hơn vụ hẻm đó có mở hay không. Mở đường mở hẻm thì giá trị đất của bạn tăng lên. Còn quy hoạch công cộng, giao thông một là bạn mất trắng với cái nền bán rẻ từ nhà nước, hai là số tiền đền bù phù hợp thời điểm thu hồi. Vấn đề pháp lý xung quanh căn nhà. Phần này có việc đóng góp to lớn của môi giới nhiều kinh nghiệm. Bạn cầm sổ photo hỏi cặn kẽ tất cả các mục ghi trên đó, nhất là cập nhật biến động. Đây là lịch sử mua bán nhà gần nhất mà bạn cần tìm hiểu. Phía sau của sổ mà bạn thấy trong một năm đổi chủ 3 lần thì đây đích thị căn này nhà của đầu tư mua đi bán lại. Giá cả trước mắt mình thấy sẽ cao hơn thị trường 15% đến 20%, hoặc chủ phải bán cắt lỗ nên giá tiệm cận giá thị trường. Vì là lần đầu tiên bạn mua nhà nên bạn cần phải hỏi hết chi tiết có trong cuốn sổ để bạn nắm thêm và có thể tra trên Google xem môi giới nói có đúng không. Cọc mua nhà và đăng bộ sang tên. Thường khi giá trị cọc nhà tương ứng với giá bán, hay thấy nhất những căn tầm 7 ti trở xuống là cọc từ 200TR đến 300TR, 10 ti cọc 500TR. Chung quy lấy con số 30% làm chuẩn. Cọc lần 2 50% và lần 3 xuống hết tiền. Nhưng thực tế, lần thứ 2 là đi công chứng mua bán luôn rồi. Và bên mua sẽ giữ lại một ít để đăng bộ sang tên. Thường là từ 100TR đến 300TR đến 5% giá trị nhà. Nhưng mọi người có thể ngồi xuống đàm phán cho bên mua không giữ lại tiền. Một số vấn đề phát sinh thuế và khó ra sổ nên họ mới giữ lại làm tin, để chủ nhà hỗ trợ họ làm giấy tờ. Bây giờ dịch vụ lo làm giấy tờ rất nhiều nên thuê họ làm, giá chỉ 3TR đến 5TR thôi. Những giấy tờ liên quan, cả bên mua và bên bán phải đủ, giấy chứng minh, hộ khẩu, giấy kết hôn nếu đơn thân phải có giấy chứng nhận độc thân. Hẹn ngày lên phòng công chứng, gom đủ giấy tờ đưa cho công chứng viên đánh máy bộ hồ sơ công chứng mua bán. Thời gian cũng lâu đó nha, không nhanh đâu. Tiền công cứng không nhiều, từ 800K đến 1TR 5 thôi. Tùy phòng công chứng, giá công chứng cũng phụ thuộc giá bán một phần. Cái này thường người bán sẽ chịu. Hồ sơ đó gồm 3 bộ như nhau, có phòng công chứng làm tới 4 bộ, cái này thì không hiểu cho lắm. Sau khi đã đánh máy, đưa hai bên đọc lại, giá mua bán thường kê thấp để né thuế. Tiếp đến là ký tên lăn dấu vân tay của hai bên mua và bán, khúc này chưa có hiệu lực chi hết nhé. Xong phần này là bên mua có nhiệm vụ đưa đủ tiền cho bên bán. Hai bên ra ngân hàng hoặc chồng tiền tại phòng công chứng viên sẽ hỏi các bạn giao dịch xong chưa, ok thì gặp luật sư phòng công chứng, cái này.